chuyện về nạn phong thủy ghi dấu ấn sâu đậm trong mọi truyền thuyết Đông Tây. Từ di sản phong phú này, Thánh Kinh Cựu Ước với niềm tin vào Giave là Thiên Chúa duy nhất đã trình bày nguyên nhân của cơn đại họa có 102 này là do sự gian ác và bạo lực của loài người đã gia tăng đến mức độ khủng khiếp, không còn phương cứu chữa nào khác ngoài việc Thiên Chúa đành phải xóa bỏ công trình sáng tạo người đã làm trước kia. Công lý Thiên Chúa phải được thi hành trên sự gian ác, nhưng lòng thương xót của người vẫn dành cho ông Noê, người công chính, và gia đình của ông khi Chúa chọn ông và gia đình vào số những kẻ sống sót duy nhất. Sau đây, cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi trình thuật nạn hồng thủy được trích từ đoạn 6 đến đoạn 9 của sách Khởi Nguyên do Linh Mục Du Xe Trịnh Đức Hòa, dòng Chúa Cứu Thế diễn giảng.
Kính thưa quý sơ, quý bác, các anh chị, hôm nay với trình thuật nạn hồng thủy, chúng ta sẽ tiếp tục thấy hậu quả của sa ngã của tội lỗi đã từ một cá nhân lan tràn đến gia đình và giờ đây đã bành trướng trên cả một quy mô xã hội rộng lớn, đến nỗi sự gian ác và những bạo lực của con người ở một mức độ kinh khủng khiến cho cả Thiên Chúa cũng không thể nào khoanh tay ngồi yên trước sự gian ác của con người, và Ngài đã phải thực hiện việc thanh luyện qua hình thức là nạn hồng thủy. Câu chuyện về nạn hồng thủy đã được ghi lại trong sách thánh, nghe quen tai với chúng ta những người Công giáo. Nhưng ở trong các dân tộc sống chung quanh người Do Thái, tức là các dân tộc và miền Lưỡng Hà Địa, miền Trung Đông và kéo dài đến mãi cận Đông, tức là ở bìa về miền Đông Nam Á, mà cụ thể là đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng có câu chuyện về nạn hồng thủy này. Trước khi đi vào trình thuật thánh kinh về nạn hồng thủy, xin cống hiến cho tất cả cộng đoàn những câu chuyện về nạn hồng thủy của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Ta hãy nghe xem những câu chuyện của các anh em dân tộc có những điểm gì giống hay là khác với câu chuyện được ghi lại trong sách thánh. Mặc dù ta biết ở miền Trung Đông, tức là vùng Iraq, Lưỡng Hà Địa hay là Palestine, có thể nói là xa cả hàng ngàn dặm đối với miền Viễn Đông của ta, thế mà cũng có những câu chuyện rất là gần gũi. Thứ nhất, câu chuyện về hồng thủy của người Ba Na. Người anh em dân tộc Ba Na sinh sống tại một địa bàn rộng lớn bao gồm tỉnh Đắk Lắk, Tuyên Đức. Anh em dân tộc Ba Na là một trong những dân tộc thiểu số có trình độ văn minh hơn cả trong các dân tộc thiểu số miền Tây Nguyên Việt Nam. Ta hãy nghe câu chuyện của dân tộc Ba Na về hồng thủy như sau. Ngày xưa của ban đầu, con diều hâu có chuyện gây gổ với con cua. Thừa lúc mổ một cái thật mạnh vào lưng con cua làm nứt thủng mai cua, còn để lại dấu vết đến ngày nay. Con cua muốn trả thù nhưng không biết làm sao vì con diều hâu hay nấp ở trên mây, bèn dâng nước sông và biển lên đến tận trời, tất cả mọi sinh vật đều chết. Trừ có hai người, hai anh em trai và gái, họ nấp ở trong một chiếc trống lớn. Họ đem theo mỗi giống vật một đôi, rồi đóng cửa chống lại cho nổi trên mặt nước như một chiếc thuyền lớn. Nước lụt dâng 7 ngày 7 đêm, rồi người anh nghe có tiếng gà gáy bên ngoài. Con gà này cho thần sai đến thì bảo cho hai người còn sống sót hay là nước đã rút rồi. Người con trai liền mở cửa trống cho các giống vật chui ra. Hai anh em ra sau cùng hết sức bối rối vì gạo mang theo đã lấy ăn sạch mà mùa màng đã bị hư hại cả, biết lấy lúa đâu mà gieo. Đang lúc hai anh em lo lắng thì bỗng nghe gọi đến tên mình và tiếng nói từ mặt đất đưa lên. Người anh nhìn xuống dưới chân thấy một con kiến đen gọi là Mokkentu. Con kiến tha đến 2 hột lúa cho của thần cho, bảo với người anh rằng: này, người ấy lấy 2 hạt lúa đem gieo ngay đi, rồi sẽ được mùa sớm. Người con trai nghe lời đem gieo liền 2 hạt giống thần, thì sáng hôm sau cánh đồng mọc lên đầy những lúa tươi tốt, mỗi hạt to đầy một nồi, ăn vừa một bữa. Sau đó hai anh em lấy nhau sinh đẻ nhiều con cái, người nào đến lúc già chết đem chôn ở gốc cây Plong Plo thì sống lại như hồi thiếu niên. Vì vậy mặt đất chẳng bao lâu có người đông đúc. Đó là câu chuyện hồng thủy của anh em Ba Na. Sau đây là câu chuyện hồng thủy của dân tộc Lô Lô. Người Lô Lô là dân tộc thiểu số tại miền Thượng Du Bắc Việt. Họ sống trong các địa bàn như tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, giáp với biên giới Việt Hoa hay ở biên giới Lào Việt. Câu chuyện ấy là gia đình tổ tiên chúng ta gồm có 4 người, 3 người anh và 1 người em gái. Một hôm họ cày ruộng, đến ngày sau trở ra đồng thì thấy luống cày dính liền với nhau như cũ. Họ cày đến ngày thứ 3 cũng lại thấy như thế. Chỉ ra đến nửa đêm có ông già nhi ra, tay cầm gậy trắng đến lấp những luống đã cày. Người anh cả muốn đánh, người em thứ muốn bắt trói lại, người em út muốn hỏi duyên cớ tại sao ông già lại làm như vậy. Ông già đáp: các ngươi làm việc gì nữa vô ích, lụt hồng thủy sắp tới nơi rồi, nước sẽ dâng lên đến tận trời, loài người sẽ chết hết. 4 anh kèm kia lo không biết tính ra sao. Người anh cả ngồi trong một chiếc trống bằng sắt bị nước chìm. Người em thứ ngồi trong một chiếc trống bằng đồng cũng bị chìm nốt. Người em út cùng chị ngồi ở trong một chiếc trống gỗ theo lời khuyên của ông già đã dặn, mang theo một cái trứng. 2 người theo nước rút xuống, mắc ở trên cành một cái cành cây si mọc ở sườn đá lưng chừng núi. 2 người phải nhờ đến một cây tre cứu thoát cho. Khi xuống được mặt đất rồi, người con trai mới nói với cây tre rằng: tôi không có tổ tiên, vậy tôi sẽ thờ tre làm tổ. Từ đó người Lô Lô lấy tre làm vật tổ. Đó là câu chuyện của người Lô Lô. Sau đây chúng ta hãy nghe một câu chuyện khác nữa của người Gia Rai. Anh em dân tộc Gia Rai là một nhóm dân tộc khá đông ở miền Tây Nguyên, mà địa bàn cư trú là tỉnh Pleiku. Câu chuyện như sau. Biển dâng lên từ phía mặt trời mọc, nước lên cao đến tận trời, mây cũng theo nước lên cao. Những người ở miền núi, một đàn ông, một đàn bà, người Chàm, người đàn ông, một đàn bà, người Việt Nam, một đàn ông, một đàn bà, người cao nguyên cùng loài chim, một đực, một cái, hết thảy những giống có đôi cũng đều theo. Nước rút để lại hết thảy ở ngọn núi Giang La, rồi nai tê giác theo rừng trâu ngựa heo, mỗi giống một đôi. Khi mặt đất đã khô, người ta từng đôi đi về xứ mình ở, người Chàm về nước họ, người Việt Nam cũng thế, còn người miền Thượng thì ở lại rừng núi, do đó mà dân miền núi còn truyền thống đến ngày nay. Một truyền thuyết khác lại kể rằng khi nước lụt từ biển dâng lên đến ngọn núi, có 2 người ở miền Thượng, một trai một gái, chui vào một cái chốc. Nước cao vượt đầu các ngọn núi đến tận trời, cuốn trống trôi theo. Khi nước rút cái trống chở 2 người mắc cạn ở ngọn núi Giang La thuộc vùng bộ lạc là Đốc Lai ngày nay, sau trận lụt to lớn ấy tất cả đều chết sạch. Chỉ trừ 2 người còn sống sót ở trong cây trống, họ lấy nhau rồi dần dà sinh sôi nảy nở ra loài người. Đấy là câu chuyện nào của người anh tộc, anh em dân tộc Gia Rai. Và đây là câu chuyện cuối cùng của anh em dân tộc Mông. Dân tộc Mông là một dân tộc thiểu số sống ở miền Bắc Việt. đa số tập trung ở các tỉnh trên miền biên giới Việt Hoa cũng như biên giới Việt Lào, mà một số lớn là họ sống ở Lào. Một phần lớn những người Lào di cư tại Hoa Kỳ cũng là đều gốc Mông mà chúng ta thường nghe nói. Đây, người Mông cũng có nhiều, rất nhiều người Công giáo. Thì câu chuyện của anh em dân tộc Mông như thế này: loài người sống trên mặt đất được 9.000 năm, có hai anh em cùng cuốc đất làm một cánh đồng. Một hôm nhận thấy bao nhiêu luống đất họ đã cuốc lên hôm qua đến ngày sau liền lại như cũ. Đêm đến họ rình thấy một ông già đang lấp lại những luống đất đã cuốc lên trong ngày. Người anh cả toan chiếc ngay đi nhưng người em út cả lại để hỏi duyên cớ, thì ông già cho biết rằng đừng làm lụng vô ích, không được sống để hưởng mùa màng trồng tỉa đâu, vì đến tháng 7 năm nay sẽ có một trận lụt ngập cả mặt đất. Hai anh em mới nhận ra ông già kia không ai là chỉ Lào, bèn hỏi nên làm cách nào cho khỏi chết đuối. Người anh cả tính tình hung tợn chửi Lào bảo hãy làm một cái trống bằng sắt, còn với người em hiền lành thì chửi Lào khuyên là một cái trống bằng gỗ, trong đó sẽ chở người chị theo cùng với các giống vật, mỗi thứ một con đực một con cái, đủ thức ăn cho tất cả, giống hoa quả mỗi thứ hai hạt, cây cỏ và ngũ cốc cũng thế. Hai anh em làm y như lời chửi Lào. Đến tháng 7 mưa liên tiếp 40 ngày đêm, nước lên tràn ngập mặt đất, dâng cao đến trời. Hai anh em chui vào trống mong thoát chết, chiếc trống sắt chẳng mấy lúc thì chìm, người anh cả chết theo, còn chiếc trống gỗ trôi theo nước lên tận trời. Người em út cùng chị lên nói với chử Lầu là mặt đất ngập không còn ở được nữa. Chử Lầu nhìn xuống thấy nước tràn đầy khắp nơi, mới sai 9 con rồng hình cầu vồng rút nước cho ráo mặt đất. Trong 50 ngày nước hạ xuống, chống theo nước trở về, mặt đất ướt lầy như cứt gà, nước đã rút lên hết. Hai chị em ở chống chui ra thấy tất cả loài người đều chết sạch. Một con đại bàng bay lại mang hai chị em trên cánh đưa đến đặt ở một chỗ đất rất cao ráo. Chim không tìm thấy thức ăn trên mặt đất, hai chị em muốn trả ơn chim mới lấy thịt mình cho chim ăn. Mỗi người cho chim 3 miếng thịt lấy ở gáy, dưới nách và kheo chân. Do đó về sau thân hình người ta đều hõm vào ở 3 chỗ ấy. Thế còn chỗ khác thì sao? Rồi họ bắt đầu làm đất, vãi những hạt giống đã mang theo. Người em lớn lên ngỏ ý muốn lấy chị, nhưng chị từ chối bảo rằng trời cấm chị em mình không được lấy nhau. Người em mới nài ép chị rằng cớ rằng trên mặt đất không còn một người đàn bà nào khác nữa. Hai chị em bèn hỏi ý chửi Lào bằng cách lăn hai cái thớt cối xay từ trên núi xuống. Hai cái thớt dớt dính liền với nhau, cho rằng đó là ý trời muốn vậy. Hai chị em bèn kết làm vợ chồng. Con của họ đẻ ra không đầu, không tay, không chân, tròn như một quả trứng. Cho là có lẽ đứa bé ở trong đó, họ cắt ra không thấy đứa bé trong trứng. Xong mỗi miếng cắt ra rơi xuống đất thành một người. Thấy thế, họ mới cắt ra thật nhiều miếng nhỏ, thành có vô số con. Mặt đất nhờ đó mà có người trở lại. Qua những câu chuyện của các anh em dân tộc thiểu số tại miền cao nguyên Trung Phần cũng như ở miền cao nguyên Bắc Bộ, ta thấy có rất nhiều những điểm tương đồng với câu chuyện trong Thánh Kinh. Nào là chuyện có một vị thần hiện ra báo cho biết rằng sắp sửa có hồng thủy, và vị thần ưu ái đến độ đã mách cho phải làm một cái chiếc trống bằng gỗ như thế nào, để rồi hai anh em hay là bốn anh em vào trong đấy mà được sống. Cùng đi theo là các giống vật, mỗi một đôi một đực một cái, cũng như là các cây cỏ trái cây cũng thế. Chúng ta thấy riêng với anh em dân tộc Mông kể đến mưa 40 ngày đêm giống y như câu chuyện của Thánh Kinh vậy. Trong khi câu chuyện Thánh Kinh sẽ kể dấu của giao ước là cầu vồng, thì anh em dân tộc Mông đã nói rằng sau khi nước đã hạ 50 ngày hạ xuống thì chữ Lầu đã nhìn thấy nước tràn đầy mặt đất, mới sai 9 con rồng hình cầu vồng để hút nước cho khô ráo. Vài ngoài ra còn có những chi tiết nhỏ khác cũng rất là kỳ thú mà chúng ta đây, những người lớn, mình nghe những câu chuyện thần thoại của các dân tộc mình còn cảm thấy rất thú vị, huống chi là các em thiếu nhi của mọi văn hóa.
Thế nhưng khi chúng ta đi vào trong câu chuyện của Hồng Thủy như được Thánh Kinh ghi lại, thì chúng ta vẫn thấy Thánh Kinh lại chất chứa những nhiều chi tiết, và nhất là một nội dung thần học rất là độc đáo sâu xa. Ở đâu, từ đâu mà các tác giả Thánh Kinh Do Thái ghi lại cho chúng ta câu chuyện về nạn Hồng Thủy này? Theo các nhà nghiên cứu Thánh Kinh thì cũng tại miền Lưỡng Hà Địa, là nơi xuất phát ra dân tộc Do Thái, Abraham, các tổ phụ, cũng như là nơi mà dân tộc Do Thái sau này sẽ trải qua 49 năm lưu đày ở đất Babylon, tức là vùng Lưỡng Hà Địa. Qua những cuộc giao lưu văn hóa như thế, người ta thấy trong đối với những người Babylon cổ xưa cũng có những câu chuyện về nạn Hồng Thủy mà đã được ghi lại ở trong trường ca Gilgamesh của người Babylon, được soạn thảo vào khoảng năm 1600 trước công nguyên. Trong câu chuyện có nhiều chuyện tương đồng với câu chuyện Noe và nạn Hồng Thủy, nào là các vị thần rất là bực mình sau khi dựng nên con người, thấy con người tranh cãi òm tỏi, cãi nhau ầm ĩ, khiến cho các vị thần mất ăn mất ngủ, nổi đóa. Các vị thần quyết định sẽ chu diệt con người bằng cách là sẽ cho nạn Hồng Thủy lên. Trong các vị thần thì có một vị rất là nhân ái gọi là Enki. Enki khi biết được tin này liền mật báo cho một người rất là tốt lành là Utpanitin. Vị này, một con người này đã nghe lời vị thần mà đóng cho mình một chiếc tàu, cũng đưa vào trong đó vợ con với các sinh vật, mỗi thứ một đôi, và sau đó nước đã dâng lên tiêu hủy hết tất cả mọi người. Sau những ngày dài lụt Hồng Thủy, nước rút đi thì Utpanitin cũng đã ra khỏi tàu và lập đàn bàn thờ để tế lễ cho Thiên Chúa. Đó là những chi tiết ta thấy gần với dân tộc Do Thái lắm lắm. Vậy đối với chúng ta người ngày nay, đặc biệt là giới khoa học, sẽ nghĩ thao về chuyện nạn Hồng Thủy có thực sự là đã xảy ra hay không? Thưa, có một công trình nghiên cứu khoa học đáng tin tưởng để cho chúng ta biết chuyện Hồng Thủy đã xảy ra vào trong thời quá khứ, thời cổ như thế nào. Trong một cuốn sách đang có ở trên tay, tựa đề là Noah's Flood, Hồng Thủy của ông Noe, do hai nhà khoa học gia tên là William B.F. Ryan và Walter C. Pittman. Các vị là những nhà khoa học gia tại Đại học Columbia, một đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Hai ông đã tìm qua đến tận miền Trung Đông để xem các khu vực lãnh hải và những cái vùng lân cận đó có dấu vết gì về một cuộc Hồng Thủy không. Thì đây là kết quả của các vị đã khám phá ra, thưa, có một nạn Hồng Thủy rất lớn đã xảy ra cách đây 7.600 năm, tức là trước Thiên Chúa Giáng Sinh 5.600 năm. Đó là lúc nước biển từ Địa Trung Hải, tức là vùng biển lớn mà các quốc gia như Do Thái, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý, Pháp đều vây quanh vùng biển Địa Trung Hải đó. Do một hoàn cảnh biến đổi của địa chấn thì nước Địa Trung Hải là nước biển mặn đã ùa vào thung lũng Bosporus, là một thung lũng hẹp phân chia Á Châu và Âu Châu, để rồi tràn ngược về phía bắc vào biển Hắc Hải, còn gọi là Black Sea. Sức nước rất là vũ bão, đến nỗi đã tràn ngập hết cả vùng biển Hắc Hải này, biến nước Hắc Hải từ nước ngọt trở thành biển mặn, còn tồn tại cho đến ngày nay. Tất cả các sinh vật sống ở vùng biển nước mặn này đều chết hết, nước dâng vào biển và tràn các cái vùng phụ cận, khiến cho dân chúng phải tứ tán đi tất cả mọi miền khác của thế giới. Đó là những câu chuyện nghiên cứu mà hai nhà khoa học gia của chúng ta đã trình bày cho chúng ta. Từ đó có lẽ đã đi vào trong tâm khảm của người thời cổ, và họ đã qua các thời đại hình dung và đã kết cấu thành những câu chuyện nạn hồng thủy, trong đó có các vị thần và những con người đóng các vai trò ở trong câu chuyện hồng thủy đó. Như thế chúng ta thấy vừa có các câu chuyện hồng thủy ở miền Trung Đông, rồi miền Viễn Đông, và cả những sự kiện khoa học chứng minh nữa, để làm nền cho việc chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nạn hồng thủy như một trình thuật được ghi ra trong sách Thánh Kinh. Xin kính mời tất cả chúng ta cùng đọc chung nạn hồng thủy đoạn sách Khởi Nguyên từ đoạn 6 câu 5 đến câu đoạn 9 câu 17, mà phần thứ nhất chúng ta sẽ cùng đọc từ đoạn 6 câu 5 cho đến đoạn 7 câu 24. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Như ông Nôi được đẹp lòng Đức Chúa, ông cũng là người công chính hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa. Thiên Chúa phán với ông Nôi: Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực, này ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách, nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với ngươi. Ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi. Phải có một con đực và một con cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi hãy lấy mọi thức ăn được và tích trữ cho mình, đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng. Ông Noe đã làm như vậy, ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Năm 600 đời ông Noe, tháng 2 ngày 17 tháng ấy, vào ngày đó tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, các cống trời mở toang, mưa đổ xuống đất 40 ngày 40 đêm, cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất, nước tăng thêm và nâng tàu lên, khiến tàu ở cao hơn mặt đất, nước dâng và tăng thêm nhiều trên mặt đất, và tàu lênh đênh trên mặt nước. Nước dâng lên ngày càng nhiều trên mặt đất, và mọi ngọn núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp. Nước dâng lên cao hơn núi 7 thước, khiến núi bị phủ lấp. Mọi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở, chim chóc, gia súc, thú vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất và mọi người. Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết. Đức Chúa xóa bỏ mọi loài có trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất. Chỉ còn lại ông Nôi và những gì ở trong tàu với ông. Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày. Nếu ta đọc toàn bộ câu chuyện về nạn hồng thủy từ đoạn 6 đến đoạn 9, ta sẽ thấy bố cục được phân thành 5 phần. Phần thứ nhất là phần Đức Chúa quyết định thanh luyện loài người từ đoạn 6 câu 5 đến câu 12. Phần 2 là đoạn về Đức Chúa truyền Noe chuẩn bị từ đoạn 6 câu 13 đến đoạn 7 câu 9. Phần 3 là phần Đức Chúa thực hiện đại hồng thủy đoạn 7 từ câu 10 đến câu 24. Phần thứ tư, phần Đức Chúa cho dứt mưa, đoạn 8 từ câu 1 đến câu 14. Và phần thứ năm, Đức Chúa thiết lập giao ước với toàn nhân loại, đoạn 8 câu 15 đến đoạn 9 câu 17. Trong phần thứ nhất, Đức Chúa quyết định thanh luyện loài người, thì chúng ta sẽ thấy được nguyên nhân và các quyết định của Thiên Chúa như thế nào. Nguyên nhân mà Thiên Chúa đã quyết định thực hiện cơn hồng thủy này, đó là vì sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. qua năm chữ chính ta đã đọc thấy là sự gian ác, là ý định xấu, là đã ra hư hỏng và đầy bạo lực được nhắc đi nhắc lại, cho thấy tình trạng nhân loại đã ra tồi tệ đến cực điểm. Nhân loại đã trở nên gian ác đến một mức độ không thể ngờ được. Sách ở đây không ghi cho chúng ta những chi tiết là họ đã gian ác, đã bạo động như thế nào, không thấy nói rõ. Nhưng những câu chuyện của lịch sử cũng cho ta biết là ngay từ trong các thời văn hóa thời xưa, văn minh thời xưa, một khi con người càng văn minh, với một chế độ tập quyền như các vị vua chúa thì họ sẽ phải dùng bạo lực mà thống trị, mà kiểm soát, mà khống chế toàn dân thiên hạ. Văn minh lưỡng hà địa, mà trong đó văn minh Babylon được kể là một trong những nền văn minh sớm sủa của thế giới, họ đã có thể phát huy ra những phát kiến về thiên văn. Mà câu chuyện còn lưu lại cho chúng ta đó là ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến bái yết Giê-xu hài đồng. Họ là những người từ ở phương Đông, rất đúng là ở vùng Babylon đây. Ngoài ra những công trình về toán học hay về triết học cũng là một điểm son của nền văn hóa này. Cả về sự tiến bộ của họ nghĩ ra các luật hình sự cũng đã trở nên khuôn mẫu cho các văn hóa sau này như Hy Lạp và Roma. Và ngày nay chúng ta còn dấu vết của nền văn hóa Babylon, đó là hình ảnh cây thập giá. Việc đóng đinh thập tự chính là sản phẩm hình sự của người Babylon thời xưa. Họ xử tử những người trọng tội không phải bằng cách chém đầu hay xử giảo, tức là chiết cổ hay thiêu sinh, thiêu sống hay là chôn sống, mà họ đóng đinh các can phạm ấy vào cây gỗ. Để rồi từ đó các nền văn minh khác như Roma đã bắt chước và áp dụng chỉ riêng cho những người không phải là công dân Roma. Như ta đã biết, Phêrô và Phaolô tất cả hai đều chịu tử đạo ở Roma. Nhưng vì Phêrô không phải là công dân Roma cho nên vẫn phải chịu đóng đinh như Chúa Giêsu vậy. Trong khi đó, Phaolô vì là công dân Roma cho nên được miễn hình phạt bị đóng đinh, mà thay vào đó là hình phạt xử trảm, tức là bị chém đầu. Cho nên ta thấy nền văn minh Babylon thời xưa và những nền văn minh trước đó đã là một kỳ công của thế lịch sử của thế giới. Thế nhưng bên cạnh những phát kiến về văn minh khoa học thì lòng người cũng đã trở nên tà vậy, gian ác, bạo lực. Một trong những hình thức bạo lực mà còn được ghi lại ở trong các tôn giáo cổ thời, đó là họ hiến tế cho ông trời, cho thượng đế, không phải là các con vật, động vật mà thôi, mà là con người. Thường họ sẽ dùng các con trai đầu lòng hoặc các thiêu trẻ thơ hay là các trinh nữ để họ hiến tế cho thật. Hành động bạo lực này là hành động mà Thiên Chúa Gia-vê của người Do Thái không chấp nhận được, vì đó đã giết những con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta đã thấy dấu chỉ vàng bạc ở trong các câu chuyện vừa rồi luôn luôn thể hiện sự phê bình, phê phán của dân tộc Do Thái về các lối phượng tự của các dân tộc thờ đa thần ở chung quanh mình. Và vì thế ta thấy ở đây tác giả đã ghi ra không phải là Thiên Chúa giống như ở trong các câu chuyện thần thoại lưỡng hà địa là vì con người ồn ào, con người gây bất trật tự mà Thiên Chúa, mà các vị thần đã nổi đóa nổi cơn để mà trừng phạt nhân loại. Thiên Chúa Gia-vê không có soàng sĩnh như thế, mà lý do nghiêm trọng đó là vì sự gian ác và bạo lực của con người đến mức cực điểm. Và vì thế Thiên Chúa đã tuyên bố với lại Noe rằng ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mà con người mà ta đã sáng tạo, từ con người đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời. Quả là một quyết định kinh khủng. Nó đi ngược lại tất cả những gì Thiên Chúa Gia-vê đã sáng tạo trong trình thuật đầu tiên, là việc Ngài đã sáng tạo nên vũ trụ 7-6 ngày. Trong công trình đó, Thiên Chúa đã tuyên bố mọi Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp và Ngài đã chúc phúc cho mọi loài, mọi vật mà Thiên Chúa dựng nên. Thế ra khi Thiên Chúa quyết định xóa bỏ mọi con người cũng như các sinh vật trên mặt đất là Ngài đã lật ngược lại, Ngài đã đảo lộn lại, Ngài đã lật úp lại tất cả những gì tốt đẹp mà Ngài đã dựng nên trước kia. Đây là một cuộc xóa bỏ thanh luyện toàn diện và triệt để mà Thiên Chúa đã làm. Đó phải là một quyết định vô cùng khủng khiếp. Nó tương ứng với sự gian ác và bạo lực khủng khiếp của con người. Tâm trạng của Thiên Chúa khi thực hiện quyết định này chắc chắn không phải là dễ dàng, vì câu 7 đã cho chúng ta biết được tâm trạng của Ngài khi Người phán: ta hối hận vì đã làm cho chúng. Ở đây chúng ta thấy tác giả Thánh Kinh đã nhân cách hóa Thiên Chúa như là một vị thần, nhưng đã có những cảm nhận như một con người, nghĩa là đã cảm thấy con người quá ra hung ác, vượt ngoài sự dự tưởng của Thiên Chúa trước kia, đến nỗi mà Ngài đã không ngờ Ngài đã phải hối hận vì đã dựng nên con người. Chắc chắn một Thiên Chúa Ngài chắc hẳn đã biết được con người có tự do, con người sẽ chọn mặt trái. Nhưng một cách thức nào đó, Thiên Chúa vẫn không ngờ sự gian ác của người, của con người vượt quá tầm nghĩ tưởng, dự phóng của Thiên Chúa. Đã có lúc Thiên Chúa thấy Ca-in giết A-ben, như tuần trước chúng ta đã lược qua, Ngài cũng đã khủng khiếp với một bản án có thể nói là chung thân tuyệt đẻ rồi. Nhưng đến lúc này thì không phải chỉ có một Ca-in nữa, mà có hàng ngàn, hàng vạn Ca-in trên mặt đất. Cho nên Thánh Kinh đã dùng ngôn ngữ về Thiên Chúa đã hối hận vì đã làm ra chúng, nghĩa là Ngài hối tiếc về công trình mà Ngài đã làm. Con người đã ra tồi tệ, vượt quá sự dự tưởng của Thiên Chúa. Tuy thế, lòng nhân hậu của Thiên Chúa, sự quảng đại của Người và lòng trung tín đối với các tạo vật Người đã dựng nên, trong đó có con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì có gia đình ông Noê, là những con người trung thành với Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa sẽ trung thành với những con người đó. Vậy chúng ta thấy Noe đã có được những phẩm chất nào khiến cho Thiên Chúa đã tuyển chọn ông vào hàng ngũ những người được cứu thoát? Thưa, có 4 phẩm chất sau đây. Thứ nhất, ông Noe là người đẹp lòng Chúa. Thánh Kinh nói thế, nghĩa là ám chỉ ông được Thiên Chúa thương. Ông là người có nghĩa với Thiên Chúa. Ông là người được Thiên Chúa lắng nghe, quan tâm, chăm sóc. Nghĩa là cuộc sống của ông, tâm hồn của ông, đạo đức của ông đã làm vừa lòng Thiên Chúa hơn tất cả những con người gian ác sống chung quanh ông. Thứ hai, phẩm chất ấy là ông là người công chính trước mặt mọi người. Là người công chính lần đầu tiên được xuất hiện ở đây để nói lên một cái phẩm chất rất cao thượng nơi con người, mà sau này những người thánh, các ngôn sứ khi được ca tụng thì được kể là người công chính, gần gũi với chúng ta hơn. Có một nhân vật cũng được gọi là người công chính, ghi ở trong sách Thánh Kinh cho tin mừng của Thánh Matthew, đó là Thánh cả Giuse. Vâng, đúng vậy, Thánh Giuse được kể là người công chính. Vì thế nào? Chúng ta sẽ có 2 lối định nghĩa. Lối định nghĩa phủ định cách, nghĩa là con người ấy không có phạm tội, không có làm điều gian ác, nghĩa là vô phương trách cứ trước mặt Thiên Chúa và người đời. Nhưng nói về khẳng định cách, nghĩa là một phương tích cực hơn, thì người công chính là người biết kính sợ Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Mà như thế, ông là người chân chính và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và người đời. Không những thế, Thánh Kinh còn cho biết một phẩm chất thứ 3 của ông Noe nữa. Ông là người hoàn hảo, nghĩa là con người tuyệt vời, con người xuất sắc về mọi phương diện trước mặt Thiên Chúa và người đời. Không có một cái điều nào phải đáng trách cả. Xuất sắc về mọi phương diện đó là một ngôn ngữ có tính chất tổng quát, nói về con người đấy có đức độ, có khả năng, có tất cả những phẩm tính đáng ca ngợi trước mặt Thiên Chúa và người đời. Ngoài ra, để cho chúng ta biết thêm về Noe là con người đã tuân giữ luật Chúa theo đường lối của Chúa và trung thành cho đến cùng, thì Thánh Kinh đã dùng chữ ông là người đi với Thiên Chúa. Được Thiên Chúa đi với tức là trở thành người bạn của Thiên Chúa, trở thành người đồng hành với Thiên Chúa hay theo Thiên Chúa thì cũng là hình ảnh ngôn ngữ của một môn đệ luôn luôn trung tín bước theo chân thầy của mình. Tóm lại, bốn phẩm chất của Noe có lẽ đã cho chúng ta biết tại sao Thiên Chúa Yahvê đã chọn ông Noe cùng với gia đình của mình mà không chọn những người khác. Vì ông đẹp lòng Chúa, là người công chính hoàn hảo và đi với Thiên Chúa. Mà ngoặc ở đây, không biết con cháu ông có được bốn phẩm chất này không cơ? Chắc không bà ông cơ. Chắc không có rồi. Mà nếu mà có thì cũng được một tí ti thôi. Thế mà nhờ đức độ của người cha người mẹ như ông Noe đây mà con cháu cũng được cứu thoát. Kèm với con cháu đó là tất cả các sinh vật khác cũng đã được Thiên Chúa truyền cho ông Noe là phải cứu sống những con vật đó nữa. Vậy chúng ta đã thấy phần quyết định của Thiên Chúa thanh luyện loài người là vì sự gian ác của con người và sự bạo lực của con người khác hẳn nguyên nhân ở những câu chuyện thần thoại Trung Đông và Viễn Đông chúng ta nghe. Ở trong những câu chuyện đó không nói rõ nguyên nhân của hồng thủy như thế nào. Hay như ở câu chuyện ở miền Trung Đông thì do con người ồn ào, nhưng các thánh ký của Thánh Kinh đã cho ta biết nguyên nhân ở đây không tầm thường như thế, mà là một nguyên nhân luân lý đạo đức tinh thần đã làm cho Thiên Chúa phẫn nộ. Để rồi Thiên Chúa vì lẽ công lý của Ngài mà Ngài phải thi hành sự thanh luyện đối với con người. Kế đến là phần 2, phần Đức Chúa truyền cho Noe phải chuẩn bị cho cơn hồng thủy như thế nào. Có 3 việc chuẩn bị mà Thiên Chúa truyền cho Noe. Thứ nhất là ông phải đóng một chiếc, ở trong đây bản dịch là chiếc tàu, cũng giống như là trong câu chuyện ở miền Trung Đông là chiếc tàu. Nhưng nếu theo từ nguyên của Hợp Kinh Thánh thì kỳ thật không phải là chiếc tàu, mà là Ngài truyền đóng một chiếc hộp. Tiếng Anh gọi là ark, nghĩa là một cái hộp, một cái khám. Chúng ta thấy chiếc tàu, ai đã từng đi vượt biên như là chúng tôi đây thuộc hạ Odigea thì biết, chiếc tàu khi ra khơi, nhất là biển cả, sóng gió bão bùng, thì chiếc tàu nó phải được đóng theo một hình dạng để sóng và gió và biển không làm lật con tàu được. Mũi nó phải nhọn, bè bè của nó phải từ từ lườn vào với nhau để có thể lướt qua những cơn sóng và tồn tại. Đằng này Thiên Chúa Yahvê không truyền đóng tàu, không có mũi nhọn, mà chỉ đóng một chiếc hộp. Một chiếc hộp thì như ta biết là một khối chữ nhật đều là vuông vức ở các góc cạnh hết, không có mũi nhọn, không có những góc be của tàu. Làm sao một chiếc gỗ, hộp gỗ có thể tồn tại ở trên sóng cả được? Tại sao những người dân tộc Tây Nguyên của ta và ở ngoài thượng du Bắc Việt thì nói là đóng chiếc trống? Trống thì dẫu sao nó cũng be tròn, tàu cũng be tròn, nhưng chỉ riêng có cái chiếc hộp bằng gỗ bách này như một cái khám đây lại là điều độc đáo mà Thiên Chúa đã truyền cho Noe phải thực hiện. Rõ ràng nuôi chiếc tàu, chiếc hộp bằng gỗ bách đây có qua cơn nạn hồng thủy được là không phải vì nó bằng gỗ được đóng kỹ lưỡng, mà đúng ra là do sự quan phòng che chở của Thiên Chúa mà nó được tồn tại mà thôi. Chiếc gỗ đây cũng sẽ là hình ảnh tiên báo về những nơi phường tự của người Do Thái, là hình ảnh của đền thờ, cũng là hình chữ nhật. Hay là hòm bia Thiên Chúa cũng là hình chữ nhật như thế. Đấy là chúng ta thấy ngôn ngữ ở đây đã có sự tương cận với các nghi thức thờ phượng của người Do Thái sau này. Nói về kích thước chiếc hộp gỗ này thì nó dài 450 feet, tức là 135 mét, rộng 75 feet, tức là 22 mét, và sâu 45 feet, tức là 13 mét, nghĩa là gấp 3 lần sân nhà tạm. Sân nhà tạm của người Do Thái là cái khu vực gần nơi thánh thiêng nhất, phân biệt với những khu của dân ngoại, khu phụ nữ, khu của nam giới. Thì cái sân trước nhà tạm đó có một kích thước nhỏ hơn chiếc tàu của ông Noe gấp 3 lần. Vì thế chúng ta thấy chiếc tàu của Noe cũng là hình ảnh tiên báo về đền thờ của người Do Thái, là nơi sẽ cứu thoát dân của người. Việc chuẩn bị thứ hai đó là Noe theo lời của Gia-vê phải chuẩn bị các loài súc vật. Ở đây ta thấy xuất hiện hai truyền thống khác nhau. Một truyền thống cho rằng lúc đầu thì chuẩn bị mỗi loại một đôi, có nghĩa là có đực có cái. Rồi ở thêm sau thì lại thêm một truyền thống khác là thêm vào mỗi loại 7 đôi nữa. Tại sao lại có phần thêm này? Có lẽ là vì những mục đích sau: dùng những loài chim sau này để đi thăm dò sau cơn hồng thủy rút, và dùng các thú vật, các sinh vật để Noe sẽ tế hiến sau khi nước rút. Nếu chỉ giữ lại mỗi loại một đôi thì ông Noe hệ kia tế hiến các con vật đó thì những con vật đó sẽ bị diệt chủng không còn nữa. Có lẽ vì thế mà có thêm các đôi khác để vừa cho sống vừa để hiến tế. Và phần chuẩn bị thứ ba đó là chuẩn bị lương thực cho Noe, con cái cũng như các sinh vật. Noe đã làm đúng như điều Chúa truyền. Ở đây câu nói ông làm đúng như điều Chúa truyền khẳng định ông là người đã tuân phục Đức Chúa một cách trọn hảo tuyệt đối. Bởi vì nếu ta đặt tâm trạng của mình vào Noe thời bấy giờ, đang lúc mọi người đi ăn uống, đi làm lụng, đi cưới hỏi, mình đùng đùng đi ra ngoài tiệm gỗ mua gỗ về, không phải là đóng tàu, người ta hỏi ông đóng cái gì vậy, tôi đóng cái hòm, ông bảo đóng làm gì. Nếu mà ông là người nào thân tín, ông nói là sắp sửa có hồng thủy thì chắc chắn là những người khác sẽ cười vào mặt Noe, bây giờ làm gì có nạn hồng thủy. Nếu tưởng tượng thêm ra thì ông bảo vợ con hãy đi ra ngoài chợ trời, đi ra ngoài chợ để mua mỗi thứ một giống về. Người ta sẽ hỏi sao bà đi bà mua toàn là các con sống thế này về làm gì. Ông bảo nếu mà bà ấy bà vui vẻ và nói sắp sửa có hồng thủy thì cũng bị các chị em láng giềng cười vào mặt. Bởi vì hai ông bà chuẩn bị một điều chưa bao giờ có cả. Tiền bạc tốn kém, công sức vất vả, bị mọi người gièm pha chê cười. Thế mà Noe cũng như tất cả mọi con cháu trong nhà đã làm đúng như lời Chúa truyền. Noe rõ ràng là người đã tuân phục Thiên Chúa bất chấp những lời thị phi của người đời. Quá là một người can đảm nếu muốn theo Chúa và thực hiện lệnh truyền của người. Còn nếu sợ người ta chê cười, sợ người ta đàm tiếu, sợ người ta trách móc thì chắc chắn ông Noe đã chết theo dòng đại hồng thủy rồi. Sau phần thứ hai là phần Đức Chúa truyền chuẩn bị, và ông Noe đã làm đủ đúng như lời của Chúa truyền. Thì đến phần thứ ba là chuyện Đức Chúa thực hiện nạn hồng thủy như thế nào. Ta quan sát về thời gian, hậu quả và phần sống sót. Về phần thời gian thì sách ở đây ghi rằng mưa kéo dài 40 ngày 40 đêm, giống như trong câu chuyện của anh em dân tộc Mông kể lại cho chúng ta cũng đúng như vậy, 40 ngày 40 đêm. Ta tự hỏi tại sao có sự trùng hợp về ngày tháng như thế này? Có lẽ là một từ ở một nguồn gốc chung nào đó mà các dân tộc từ ở một cái nguồn chung nào khi đi ra các miền khác của thế giới vẫn còn mang theo những câu chuyện có tính đại đồng toàn thể như chúng ta đã thấy ở trong các dân tộc. Mưa rơi 40 ngày 40 đêm và trong vòng 110 ngày sau thì nước rút. nghĩa là tất cả từ khi mưa rơi cho đến khi nước rút là 150 ngày, 5 tháng trời ròng rã. Noe con cháu cùng các sinh vật đã ở trong tàu của mình. Nước cao như chúng ta thấy ở đây được nhắc đi nhắc lại, nước cao, nước dâng, và rồi cuối cùng nước dâng lên cao hơn núi 7 thước, có nghĩa là không còn có một sinh vật nào, dù là cây cối hay là cá mú hay là tất cả các con vật sống, ngay cả núi cũng vậy, đều có thể tồn tại được, vì tất cả đều bị lùa trong cái luồn nước của Hồng Thủy. Mọi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở, chim chóc, gia súc, thú vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất và mọi người, mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài trên cạn đều chết hết. Thế là rõ ràng Đức Chúa đã thực hiện điều của Ngài muốn, đó là xóa bỏ mọi loài có trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất. Tâm trạng của Đức Gia-bê khi chứng kiến tất cả mọi loài người đã dựng nên trong 6 ngày đầu tiên của vũ trụ đến giờ phút Hồng Thủy này như thế nào? Đây không nói trực tiếp cụ thể về tâm trạng của Đức Chúa, nhưng chúng ta biết chắc hẳn Thiên Chúa phải vô cùng đau xót, vì Ngài không thể ngờ rằng, không thể tưởng rằng đến một ngày nào đó Ngài phải xóa bàn làm lại, Ngài phải hủy diệt hoàn toàn các sinh vật mà Ngài đã từng chúc phúc cho. Tất cả đã trở thành tình trạng hỗn độn nguyên thủy, tựa như khi chưa có buổi sáng tạo nào. Khi Thiên Chúa sáng tạo thì từ cõi hỗn mang lúc bây giờ chỉ có nước là nước và bóng tối, thì ngày nay cũng vậy, không còn một cây cối, một sinh vật, một động vật nào đều tồn tại, chỉ trừ nuôi gia đình với các sinh vật còn ở trong chiếc hòm, chiếc khám ấy mà thôi. Phần sống sót như chúng ta biết rõ ràng, Đức Chúa đã truyền cho Noe vào trong cái khám đó, và chỉ còn lại ông Noe và những gì ở trong tàu với ông. Chiếc khám đó đã được sống không phải là nhờ một chiếc tàu mà có thể luồn qua gió bão, mà nhờ quyền năng và lòng quan tâm thương xót của Thiên Chúa. Noe đã trở thành hiện thân của Israel tương lai sau này, là thành phần được Thiên Chúa tuyển chọn giữa tất cả các dân tộc gian ác để Ngài cứu thoát và ban ơn cứu rỗi. Phần thứ tư, phần Đức Chúa cho dứt mưa, được tìm thấy ở đoạn 8 từ câu 1 đến câu 14. Xin tất cả chúng ta hãy cùng đọc từ giữa đoạn cho đến hết. Hết 40 ngày, ông Noe mở cửa sổ ông đã làm trên tàu, và ông thả con quạ ra. Nó bay ra lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất. Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu để xem nước đã giảm trên đất mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên mặt khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy được và đưa vào trong tàu với ông. Ông đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều con bồ câu trở về với ông, và kìa, trong mỏ nó có một nhành lá ô liu tươi. Ông Noe biết là nước đã giảm trên mặt đất. Ông lại đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa. Thiên Chúa phán với ông Noe rằng: Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Ông Noe dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon, và Đức Chúa tự nhủ: Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa, lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noe và các con ông, và người phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi.
ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên, các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu của các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi các ngươi phải đền nợ máu, sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị đổ, còn con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: Đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: Đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến thế muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và từ đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm, và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây, ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noe: Đó là dấu của giao ước ta đã lập giữa ta với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Trong phần ta vừa đọc, ta thấy hai phần cuối của trình thuật nạn hồng thủy, đó là việc Đức Chúa cho giết mưa, và ngày sau đó ta thiết lập giao ước với Noe và toàn thể nhân loại. Sau khi giết mưa, chúng ta thấy được kể đến như sau. Đó là sau 150 ngày thì Đức Chúa cũng đã luôn nhớ đến ông Noe. Chữ nhớ đến ở đây nói lên tâm tình của Đức Chúa với Noe và gia đình thật là thương mến. Ngài lưu tâm hằng gìn giữ, chăm lo, nuôi sống và bảo vệ chiếc khám mà trong đó chứa đựng những con người Ngài lần đầu tiên đã dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa qua Adam. Để rồi từ đó Ngài đã cho họ được cứu sống. Ở trong câu chuyện thần của Thánh Kinh, ta thấy chiếc tàu của ông Noe đã đậu lại ở trên một ngọn núi có tên là Ararat. Tương tự như vậy, trong trường ca Gilgamesh cũng đã thuật lại chiếc tàu của Utnapishtim đã đậu lại ở trên núi Nisia mà ngày nay là núi Tia Oma Gutru, hay là các anh em dân tộc Yarai cũng kể cho chúng ta là chiếc tàu đầu tiên của các anh em cũng đậu trên một ngọn núi ở miền Tây Nguyên như vậy. Khi nước đã bắt đầu từ từ rút thì Noe đã bắt đầu thăm dò bằng cách ông đã mở chiếc cửa ở trên nóc của chiếc tàu và bắt đầu thả ra các loài chim. Tại sao Noe đã không nhìn ra bên ngoài mà lại chỉ thả chim? Thưa, theo kích thước và kiểu dáng Thiên Chúa Đức Chúa đã kia nói cho Noe phải làm thì chỉ thuần túy là một chiếc hộp mà thôi. Nghĩa là ở chung quanh không có cửa sổ để mà nhìn đâu. Không phải như chúng ta đi tàu lửa, đi máy bay, đi tàu thủy mà người ta đóng cái cửa sổ để mình nhìn ở bên ngoài cho thỏa chí tang bồng đâu. Không, đóng tin hết tất cả. Chỉ chưa lại ở mỗi ở trên đạnh cái mặt của chiếc khám đó một cái lỗ, một cái hộp để cho cái cánh cửa, để từ đó mọi sinh vật và con người được đi vào và sẽ đi ra. Vì thế khi nước rút như thế nào thì Noe đã không thể nhìn thấy được. Ông phải làm công việc thăm dò bằng cách 4 lần gửi ra các con chim. Lần thứ nhất ông thả con quạ, và 3 lần sau ông thả con bồ câu. Tại sao phải thả con quạ? Như ta đã biết, con quạ là một loài chim, trong các loài thì quạ có đẹp không cơ? Loài quạ thì xấu lắm. Quạ là chỉ một màu đen từ mỏ cho đến chân.
Cho nên ông Noe cũng cẩn thận lắm thả ra các chú quạ này. Có lẽ là vì trong suốt 150 ngày qua quạ nó ở trong đó nó làm bậy rồi, nó hót hè rồi, mệt mỏi quá, cho nên là ông muốn cho đi ra sớm trước. Nhưng mà đấy nói đùa, thật ra thì quạ là loại giống ăn tạp. Các loài chim khác là có thể là ăn lúa thấp như chim sẻ hay là các loại chim nhỏ khác. Còn bồ quạ, con quạ thì nó không những nó ăn thóc lúa mà nó ăn cả xương xảo nữa. Có lẽ vì thế mà quạ là loài giống tạp nên không được liệt vào loại chim thanh sạch. Tựa như là loài heo cũng là giống ăn tạp, bị những người Hồi giáo và những người Do Thái giáo liệt vào hạng động vật u uế không được đụng tới. Ngoài ra chúng ta cũng biết quạ nó có thể ăn xác chết người, thây ma nữa. Đó là lý do Noe đã rất là khôn ngoan, cẩn thận cũng như nhẫn nại và kiên trì để từ từ thực hiện việc thăm dò này, thả các con quạ ra để con quạ có thể có dấu chỉ gì. Nhưng mà sau khi thả ra thì con quạ chỉ có bay lượn đi lượn lại mà không có chỗ nào mà đậu được cả. Đến sau đó thì ông lại sau một thời gian ông lại thả con bồ câu. Con bồ câu như chúng ta biết là một con vật rất dễ thương. Trong tất cả các văn hóa, nó đem lại rất nhiều lợi ích vì nó thông minh và nó duyên dáng. Xét về thông minh, từ xưa cho đến nay, các vị vua thường huấn luyện bồ câu để làm công việc tải thư. Và loài bồ câu là loài luôn luôn cuối ngày trở về tổ của mình. Nó không phải là giống homeless, nó rất là trung thành với cái tổ của mình. Cũng như chúng ta thấy chim bồ câu kết bạn thì không bao giờ bỏ bạn. Người ta kể những câu chuyện rất cảm động về chim bồ câu. Có khi một bạn của bồ câu chết thì bồ câu kia tuyệt thực để chết theo. Trung thành vô cùng là loài bồ câu. Cho nên đối với dân Do Thái, bồ câu là một con vật loài có cánh, thuộc kể là loài thanh sạch, được dùng vào việc tế tự. Sau này chúng ta thấy Đức Mẹ Thánh Cả Giuse lên đền thờ đấy, thì các ngài cũng tế hiến, không có tiền nhiều để mua cừu chiên thì ngài phải mua cái con vật nhỏ hơn là con bồ câu để tế hiến cho Thiên Chúa. Khi ông thả con bồ câu ra, trông cậy là bồ câu sẽ thông minh, thì bồ câu sẽ báo được những điểm chỉ gì. Thì con bồ câu thứ nhất là không tìm được chỗ đậu, cho nên cuối ngày đã trở về với ông. Đấy. Rồi đợi thêm 7 ngày nữa, ông lại thả thêm một con bồ câu nữa. Ông chỉ tin tưởng bồ câu thôi, chứ không còn tin tưởng anh quạ nữa. 7 ngày như vậy chúng ta thấy một chu kỳ được mở đầu và kết thúc, giống như là 7 ngày của buổi sáng thế, giống như là ngày Sa-bát là ngày thiêng liêng của người Do Thái. Ngay ở đây chúng ta thấy về thời gian cũng đã liên tưởng đến thời gian thánh ngày Sa-bát trong việc phụng tự của người Do Thái. Và đợi ông thấy đợi 7 ngày ông thả con bồ câu ra khỏi tàu, nhưng mà buổi chiều nó trở về với ông thì trong mỏ nó thấy có một nhành lá ô liu tươi. Không phải chỉ là một nhành lá ô liu mà thôi, mà ô liu tươi, fresh, non, ô liu non. Tại sao lại nói dùng hình ảnh ô liu ở đây? Cây ô liu là một cây rất là đắc dụng và phổ biến ở xứ Palestine. Nếu ngày nay các khách hành hương có đến Palestine thì thấy đâu đâu cũng có trồng cây ô liu, thích hợp với phong thổ khô hạn của miền đất Palestine. Cây rất là xanh tươi, trái của nó khi đã chín rồi thì nó là, khi non thì nó là màu xanh, và khi chín là màu đen. Người ta có thể ép trái ô liu để lấy dầu, dầu đó phục vụ cho rất nhiều công việc. Thứ nhất là làm thực phẩm ăn uống, thứ hai là làm dược phẩm bóp khi con người ta phải có đau xương thế nào, Và thứ ba là có thể dùng dầu ô liu như là một nhiên liệu. Người nghèo họ đốt dầu ô liu để thắp sáng vào ban đêm. Đó là chưa kể dầu cũng được dùng trong việc tế tự của người Do Thái. Ông bà anh chị em quan sát mỗi khi các phó tế, các linh mục, các giám mục được thụ phong thì đều có nghi thức đổ dầu. Nói cách khác, cây ô liu là một cây thánh thiêng đối với người Do Thái, và cả đối với chúng ta dầu ô liu cũng vậy nữa, sẽ được dùng vào và rửa tội rồi sức dầu và thụ phong mà chúng ta vẫn thường thấy. Cho nên ở đây hình ảnh cây ô liu là con bồ câu tượng trưng cho hòa bình, tượng trưng cho bình an và thanh khiết, được nối liền với cây ô liu, nói lên một vẻ đẹp và sự sung túc. Tất cả là biểu tượng của sự sống sung túc bằng của người, của dân Do Thái mà ông Noe đã được thực hiện. Để rồi cuối, lần cuối cùng thêm 7 ngày nữa, ông thả một con bồ câu ra, và rồi cuối cùng nó đi mất không trở về. Và đó là dấu chỉ nó đã tìm được một cái tổ của nó rồi. Noe biết thế cho nên đã bắt đầu đi ra khỏi tàu. Đến phần cuối ta thấy Đức Chúa thiết lập giao ước với toàn thể nhân loại. Đó là các công việc tuần tự như sau. Khi Noe và con cháu ra khỏi tàu thì Noe đã làm ngay một công việc đẹp lòng Thiên Chúa vô cùng. Mặc dù đây không phải là điều Thiên Chúa đã căn dặn Noe hay mong muốn Noe, mà tự nguyện tự thân Noe đã làm cho Thiên Chúa. Đó là ông đã lập bàn thờ để lấy các con vật trong tàu của mình, lần đầu tiên tế lễ cho Thiên Chúa Giê-hô-va. Lần đầu tiên tế lễ bằng gia súc và dùng lửa để thiêu đốt. Trước kia trong Thánh Kinh chưa thấy chỗ nào nói đến việc thiêu đốt các sinh vật làm của lễ tế hiến cho Thiên Chúa. Ngay cả Ca-in và A-ben cũng vậy, tế các sinh vật là đầu mùa của mình, nhưng không nói đến việc là thiêu đốt các của lễ để dâng lên cho Thiên Chúa. Với những ý nguyện như là Noe ở sau đây, ba ý nguyện chính đó là thờ phượng Đức Chúa trên hết mọi sự. Thứ hai là tạ ơn cứu thoát mà Thiên Chúa đã dành cho Noe và gia đình cũng như các sinh vật. Và thứ ba là tha tội cho tất cả mọi người đã chết cũng như là gia đình của ông còn sống. Chắc chắn là ông Noe biết rằng mình cũng không phải là hoàn toàn trong sạch đâu, nhất là con cáu của mình nữa. Thế mà Thiên Chúa đã cứu sống, vì thế Noe đã dâng lễ toàn thiêu lần đầu tiên lên cho Thiên Chúa Giê-hô-va. Và Thiên Chúa Giê-hô-va đã thấy được tấm lòng của Noe qua việc tế hiến này, mà Ngài đã rất là cảm động. Ngôn ngữ ở đây cũng nhân một lần nữa, nhân cái khóa Thiên Chúa là một đấng thiêng liêng mà lại có một chiếc mũi để rồi ngửi thấy những mùi thơm tho do các sinh vật được thiêu đốt lên. Ở đây không thấy nói rõ là Noe đã tế hiến con vật nào, dẫu là con gì mặc lòng, nhưng Noe đã tế hiến các con vật thì từ mỡ, từ da rồi từ lông đã làm nên một mùi thơm. Ta đây đừng nghĩ rằng Thiên Chúa Giê-hô-va cũng có bao tử như ta, cũng biết ăn rồi có mũi cũng biết ngửi. Không phải là ở mùi thơm của các con vật đâu, mà đúng ra là mùi thơm của tình yêu trong trái tim của Noe đấy. Không phải là lửa bốc cháy ở trên các con vật đã làm cho Giê-hô-va cảm động, mà lửa tình yêu trong trái tim của Noe, con người của công chính đẹp lòng Thiên Chúa, đã bốc lên chiếc tôn nhan Chúa, đã thiêu đốt cuộc đời của ông, để rồi Thiên Chúa đã ngửi thấy mùi thơm tho của tình yêu và sự kính phục, vâng phục của ông trọn vẹn cho Thiên Chúa từ đầu cho đến lúc cuối này, mà Thiên Chúa đã cảm động, để rồi Ngài đã bắt đầu ban lời chúc phúc cho ông Noe cũng như toàn thể sinh vật. Thiên Chúa đã nhắc đi nhắc lại đến ba lần lời chúc phúc mà ta đã quen thuộc trong những trình thuật trước, đó là hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Thiên Chúa đã tái chúc phúc cho Noe, loài người cũng như tất cả mọi sinh vật. Như thế xuất hiện ở đây là một cuộc sáng tạo mới, một cuộc canh tân, một cuộc tái tạo mà Thiên Chúa đã vì tấm lòng công chính của Noe mà Ngài đã tuyển chọn ông, cứu thoát ông, và từ đó, từ ông đã ra một nhân loại mới có thể sẽ trung thành với Thiên Chúa Giê-hô-va hơn. Trong lời chúc phúc của Thiên Chúa đó, chúng ta thấy được kèm theo lời Thiên Chúa đã rút lại lời nguyền rủa mà Ngài đã dành cho đất khi Ngài quyết định tiêu hủy tất cả mọi loài trên mặt đất, đó là: ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa, không bao giờ sát hại mọi sinh vật nữa. Nghĩa là Thiên Chúa chỉ thực hiện có một lần mà thôi, Thiên Chúa không để cho nạn hồng thủy xảy ra nữa. Tích cực hơn là Thiên Chúa đã thực hiện một giao ước đối với Noe, các sinh vật và toàn thể nhân loại bằng một lời lẽ hết sức trân trọng và được nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại như sau: đây, ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập lại giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Đây là lần đầu tiên mà một chữ rất là quan trọng, một thuật ngữ rất là quan trọng trong toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước đã xuất hiện. Đó là thuật ngữ giao ước, covenant. Giao ước, covenant, hoàn toàn khác với một contract, một giao kèo. Chúng ta quen thuộc với giao kèo, nghĩa là trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán, xây dựng, hai partner, hai đối tác sẽ cùng ngồi xuống bàn bạc với nhau, sau đó kê khai ra những khoản cụ thể thành giấy tờ bút mực. Trong những khoản đó quy định nào là những điều tôi nhờ ông đó thực hiện công trình đó, với mục đích gì, kích thước ra sao, hoàn tất trong thời gian nào, chi phí bao nhiêu. Nếu người ấy thực hiện hoàn tất cái công trình này thì người đó sẽ lãnh được tất cả những cái phần tiền. Còn nếu vì một lý do nào đó chậm trễ hay không thực hiện được dự án thì sẽ phải bồi hoàn lại những gì, những gì. Và sau khi hoàn thành tất cả những công trình đó thì giao ước là giao kèo đó sẽ đương nhiên chấm dứt, hết hạn và hủy bỏ. Khác hẳn với giao ước. Giao ước không có tính tạm thời mà có tính vĩnh viễn. Không ai trong chúng ta nói tình yêu vợ chồng là một giao kèo, mà phải nói là một giao ước. Giao kèo chỉ có thể thực hiện trong lĩnh vực thương mại, làm ăn, buôn bán thôi, chứ còn trong tình nghĩa yêu thương vợ chồng giữa con người, và nhất là tình nghĩa yêu thương giữa Thiên Chúa và con người, hoàn toàn không có chuyện giao kèo. Nghĩa là chỉ một thời gian rồi đường anh đi, đường tôi đi. Thiên Chúa không bao giờ muốn biến tình cảm yêu thương và sự sống của Ngài thành một thứ giao kèo có thể hủy bỏ một cách dễ dàng được. Tiếc thay, con người vẫn có khuynh hướng bị cám dỗ, yếu đuối, biến giao ước tình yêu vợ chồng thành một thứ giao kèo thỏa thuận. Phải chăng Thiên Chúa Ngài không bao giờ thiết lập giao kèo với con người, Ngài chỉ thiết lập giao ước cho con người? Mà trong Thánh Kinh Cựu Ước ta thấy xuất hiện bốn giao ước chính, bốn giao ước nền tảng làm nên lịch sử cứu độ. Thứ nhất là giao ước Thiên Chúa ký kết với Noe mà ta mới vừa đọc thấy. Thứ hai là giao ước Thiên Chúa ký kết thiết lập với tổ phụ của dân tộc Do Thái là Abraham, được tìm thấy trong Khách Khởi Nguyên đoạn 15 mà trong tuần tới chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu. Giao ước thứ ba là giao ước Thiên Chúa Giê-hô-va ký kết với dân tộc Do Thái mà người đại diện là Mô-sê trên núi Sinai, ở sách Xuất Hành từ đoạn 19 đến câu 24, mà biểu tượng là thập điều, 10 điều răn chúng ta vẫn còn đọc và giữ. Và giao ước thứ tư quan trọng trong sách Thánh Kinh Cựu Ước là giao ước với vua David, được tìm thấy ở trong sách Samuel quyển thứ 2 đoạn 7 từ câu 14. Khi ấy Thiên Chúa đã quyết định là sẽ làm cho dòng dõi David tồn tại đến muôn đời, triều đại sẽ vô cùng tận. Thiên Chúa đã thực hiện giao ước ấy trong Đức Giêsu Kitô, con của dòng dõi David. Ngài đã trở nên vị vua cứu thế cho toàn thể nhân loại. Vậy với bốn giao ước trên, ta thấy Thiên Chúa đã muốn gửi gắm những điều gì qua ngôn ngữ và biểu tượng giao ước này khi Ngài bắt đầu thiết lập với con người, mà điển hình đầu tiên là Noe có tất cả năm đặc tính được tìm thấy trong quan hệ giao ước này. Thứ nhất, chính Thiên Chúa là người khởi xướng giao ước trên cơ sở tình thương và lòng từ bi nhân hậu. Không phải con người xin, không phải con người muốn, không phải con người lập mà được. Giữa Thiên Chúa với con người vẫn có một quan hệ không phải bình đẳng. Thiên Chúa vì yêu thương và từ bi của Ngài, Ngài đã tự nguyện cột mình với con người qua việc thiết lập giao ước với con người. Sáng kiến yêu thương này, sáng kiến bảo vệ này không đến từ con người, mà đến từ chính cõi lòng yêu thương, thương xót của Thiên Chúa dành cho con người mà thôi. Vậy thì phần thứ hai, con người phải làm gì? Con người sẽ được bảo vệ nhờ hiệp thông giao ước yêu thương với Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là người khởi xướng thì con người sẽ là người được hưởng nhờ, con người sẽ lãnh nhận được tất cả những phúc lộc của giao ước đó. Nghĩa là một tình yêu thương nhưng không vô điều kiện của Thiên Chúa trao ban cho con người. Con người không bao giờ là một đối tác bình đẳng như trong quan hệ giao kèo mà chúng ta thường thấy trong lĩnh vực thương mại và xây dựng. Giao ước có ý nghĩa thứ ba nữa, để được những sự hiệp thông yêu thương và sự bảo vệ của Đức Chúa thì con người phải thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa độc nhất cũng như trung thành với Ngài, vâng phục Chúa và tuân giữ các luật Chúa truyền. Con người phải thực hiện những gì mà Thiên Chúa đã muốn cho trong quan hệ với Thiên Chúa và với con người, hai chiều, chiều dọc với người Thiên Chúa và thứ hai chiều ngang là đối với loài người, phải được hoàn toàn. Điều thứ tư, Thiên Chúa sẽ ghi dấu giao ước như một ký nhận và đoan hứa Ngài sẽ thực hiện giao ước ấy, Ngài sẽ tuân giữ giao ước ấy cho đến cùng. Trong cuộc ký kết giao ước đầu tiên với Noe thì hình ảnh của giao ước ấy là chiếc cầu vồng. Ta thấy người thời cổ như là các anh em dân tộc tại Việt Nam cũng đã lấy hình ảnh là có một cái con rồng hình cầu vồng mà hút nước đi. Thì ở đây ta thấy cái cầu vồng đó được xuất hiện ở trong ngôn ngữ của Thánh Kinh. Cầu vồng theo như tiếng Anh thì gọi là rainbow. Rain có nghĩa là mưa, bow có nghĩa là cái hình cung. Tại sao lại dùng hình ảnh rainbow cho rằng đó là dấu chỉ của giao ước của Thiên Chúa? Xét về mặt tự nhiên ta dễ hiểu, tại vì sau khi cơn mưa, cơn bão thì luôn luôn xuất hiện những cánh cầu vồng rất là đẹp ở trên bầu, ở dưới trên chân trời. Nhưng ở đây các nhà kinh sư Do Thái cũng cắt nghĩa thêm về hình ảnh chiếc cung ấy như thế này. Quý bác các anh chị nghe xem nó có ý vị hay không. Họ cho rằng Thiên Chúa khi Ngài cho cái hình cung ấy ở trên bầu trời thì cái hình cung ấy bao giờ cũng là hướng về, hướng lên trời, phải không các? Hình cung hướng trên trời hiểu ngầm là mũi tên sẽ hướng về về trời. Nghĩa là tất cả những hình phạt Thiên Chúa không có còn quay về hướng con người nữa. Thiên Chúa không có dùng cái cung và tên để bắn chết con người nữa. Ngài quay chiếc cung lên trên trời, Ngài quay mũi tên lên trên trời, nghĩa là Ngài gác cung kiếm không gây thảm họa cho con người nữa. Đó là hình ảnh cầu vồng. Ngày nay hình ảnh cầu vồng đã trở nên những biểu tượng của sự sống sung mãn mà chúng ta vẫn thường thấy, bên cạnh những biểu tượng như con bồ câu có hình một chiếc lá là hình ảnh của hòa bình vậy. Và điều thứ năm của giao ước này, đó là đây là giao ước với Noe, giao ước đầu tiên mà Thiên Chúa đã thiết lập không phải chỉ với loài người mà thôi, mà còn với tất cả mọi loài, mọi vật, mà đuôi đã còn giữ lại ở trên tàu. Nói tóm lại, chúng ta thấy những ý nghĩa mà Thiên Chúa sẽ tiếp tục thực hiện. Đó là Thiên Chúa đã thực hiện hình giao ước, mà Ngài nhìn cái giao ước đó, dấu giao ước là cầu vồng, Ngài sẽ trung thành với lời hứa của Ngài. Nói tóm lại ý nghĩa của bài sau, chúng ta thấy có bốn điều đáng nhớ như sau. Thứ nhất là về tội. Nguyên do mà Thiên Chúa đã gây ra nạn hồng thủy, đó là vì tội của con người. Đây có hai thứ tội được các tác giả thánh kinh đã kín đáo ám chỉ cho chúng ta, đó là tội cá nhân và tội xã hội, tức là tội cá nhân và tội tập thể. Tội cá nhân là do cá nhân gây ra và tự chịu trách nhiệm, nhưng tội xã hội thì chỉ một số thành viên gây ra, đã ảnh hưởng với toàn thể cơ cấu xã hội. Chính giáo lý, sách giáo lý giáo hội công giáo số 1869 đã nói đến thứ tội xã hội, tội tập thể này như sau. Tội làm cho con người trở thành đồng lõa với nhau và để cho dục vọng, bạo lực, bất công thống trị. Tội lỗi tạo nên những tình trạng xã hội và những định chế nghịch lại với lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Các tổ chức tội ác vừa biểu lộ, vừa là hậu quả của các tội cá nhân. Chúng xúi dục cá nhân cùng phạm tội, theo nghĩa loại suy, chúng làm nên tội xã hội. Như thế chúng ta thấy, chắc chắn trong những người đã bị nạn hồng thủy đó, có người tội nặng, tội nhẹ, có những người hoàn toàn như là ông Noe. Thế nhưng khi Thiên Chúa đã gây ra cái hình hồng thủy đó, thì tất cả mọi xã hội đều phải gánh chịu cả. Tội xã hội là một thực tế mà chính giáo lý công giáo đã lưu ý chúng ta, để cho mỗi người ngoài tội cá nhân mình phải chịu thì phải luôn luôn quan tâm đến tính liên đới cộng đồng và phải có ý thức trách nhiệm về đối với toàn thể xã hội và tập thể nơi mà mình đang sống, nơi mà mình là một phần tử. Điều thứ hai, chính tội của con người đã phá vỡ tương quan hài hòa và an toàn từng được Thiên Chúa ban cho các tạo vật. Thiên Chúa không phải vì một ý nghĩ riêng của người đã tự tung tự hành, mà do chính tội của con người đã làm cho Thiên Chúa phải thực hiện điều thanh luyện ấy. Cho nên tội ác ngày càng trầm trọng và tràn lan, khởi đầu là Adam, Eva, sau là Abel, và rồi từ đó lan ra tất cả mọi nhân loại, ngày càng trầm trọng, khiến gây tai họa cho tất cả các sinh vật vô tội khác trên địa cầu nữa. Điều thứ ba, tội ác sẽ dẫn đến hình phạt. Đó là nhân quả tất yếu, vô phương tránh khỏi. Kẻ gây ra tội và các hậu quả của tội chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Cách riêng đối với mỗi con người, không bao giờ có thể thoát được cái hậu quả đó. Thiên Chúa ở đây không bao giờ làm ngơ trước tội ác của loài người. Người sẽ đến lúc thi hành công lý đúng mức. Và điều thứ tư, giao ước là dấu chỉ Thiên Chúa luôn trung thành và hy vọng tốt đẹp cho con người. Thiên Chúa dư biết rằng con cháu của Noe sau này cũng sẽ lập nên những tháp Ba-ben để dựng mà chống lại Thiên Chúa nữa, hay con người vẫn có thể phản bội lại. Nhưng Thiên Chúa, lòng yêu thương, giao ước của Ngài cũng như lòng trung thành của Ngài vẫn lớn lao hơn tất cả tội lỗi của con người. Vậy, chân dung Thiên Chúa ở đây là thế nào? Thưa, Thiên Chúa dựng nên thế giới cho mọi người được sống, nhưng con người tàn sát lẫn nhau. Thiên Chúa muốn mọi người sống hòa bình, nhưng con người dùng bạo động. Thật đáng tiếc, con người đã thành gian ác và hủy diệt công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đã đầy quá mức, nên công lý phải được thi hành. Nạn hồng thủy vừa bày tỏ công lý của Thiên Chúa trên sự gian ác, vừa biểu lộ lòng ưu ái của người cho kẻ lầm ngay. Từ biến cố hồng thủy, Đức Giê-xu ám chỉ chính người là dấu chỉ giao ước cứu độ trong thời sau hết. Trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu đoạn 24 câu 38 đến 39 có ghi: Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy, cuộc quang lâm của con người sẽ như vậy. Áp dụng đời sống, con người thời đại ngày nay ngày càng bất dần cảm thức về sự khốc liệt của sự tội, bạo hành và chiến tranh. Giá có quan tâm một chút thì người khác sẽ bảo Ôi ăn chưa no, lo chưa tới, còn khuya mới tận thế mà, vô tư đi. Nghe thế phải chăng tôi tự bảo, thôi người ta sao mình vậy? Hay tôi có dám sống như nô ê không? Và dám làm một nô ê khác cho người đời không? Nghĩa là liệu tôi có dám chịu chê bai, phê bình, khinh chê, thiệt thòi vì muốn sống đẹp lòng Thiên Chúa không? Còn đó, chuyện hồng thủy là bài học về công lý của Thiên Chúa và về sự tỉnh thức của con người. Thánh Phêrô từng căn dặn, khi chút hồng thủy xuống trên thế giới của kẻ vô luân, Thiên Chúa đã cứu sống 8 người, trong đó có Noê, người rao giảng sự công chính. Trong cơn hồng thủy hôm nay, liệu bản thân tôi có thái độ nào và thuộc thành phần nào?